Hiện tại thì tôi là một cái member of World Buddhist Sangha Council, tức là mã trong cái phần của SBPK Committee, tức là trong cái thành phần lãnh đạo hội đồng điều hành của Hội đồng Tăng giả Thế giới. Hội đồng điều hành của Tăng giả Thế giới là có 36 nước, 36 nước thì cho nên tôi phải đi hội nghị, đi dự họp rất là nhiều. Tôi đi rất là nhiều quốc gia, không thấy có quốc gia nào là có được cái thành phần trẻ như gia đình Phật tử Việt Nam. Cho nên phải nói là cái công đức này phải nói là do bác sĩ Tâm Minh Liên Thám, người Quảng Nam, sau đó là làm việc ở Huế, đệ tử các hòa thượng lớn ở Huế, thì ông ta đã ảnh hưởng với Tây học và cũng có một phần lớn hướng đạo, cũng đã giúp cho những cái cách tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trong cái giai đoạn ban đầu về vấn đề chuyên môn. Thì gia đình Phật tử Việt Nam mà trong hiện tại thì tôi là cái người mà lo cho năm châu, đặc cách đặc sứ năm châu của gia đình Phật tử Việt Nam, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi thì chưa có nhiều người, cho nên tôi cũng phải hãy đi. Mặc dù là cũng không có còn trẻ gì nữa, nhưng mà cái bổn phận cũng phải làm cho cái thế hệ tương lai, cho nên cũng rất là ưu tư. Tại vì chúng ta thấy rằng quý vị lớn tuổi đã lót một cái con đường, bắt một chiếc cầu, như những vị trung niên rất là vững vàng để cho cái thế hệ con cái của mình đi sau. Và nếu ngôi chùa này, nếu là những ngôi chùa khác, những nước khác mà không có những người trẻ tiếp tục nữa, thì ai lo cái việc mà chùa chiền, ai lo cái việc mà phụng tử, ai lo cái việc mà đem đạo vào tập. Rồi biết đâu trong gia đình Phật tử ta cũng có những người đi tu chẳng hạn rất là giỏi. Ví dụ như trong gia đình Phật tử Việt Nam ở bên Đức bây giờ có chú Đức Thụ, tức là cũng đi rồi cũng xong cấp tập đó, cũng làm xong cấp tập rồi. Thì chú bây giờ là tháng tư này là tiến sĩ đại học Hannover, chú là lưỡng quốc tiến sĩ ở Mỹ và tiến sĩ ở Đức, là thông dịch viên hữu thể tòa án Hannover, Anh, Pháp, Đức, Việt, tức là thông dịch viên mà có tiêu thể rất là giỏi. Thì mình thấy cũng là những người từ gia đình Phật tử ra. Rồi bây giờ em của chú là biệt lập, trước tôi có kể gia đình Phật tử đây nghe, rồi một số quý bác kia nghe kể chuyện cũng vui. Hai ông bà vẫn ngộ này, gia đình cũng rất là giàu có, nhưng mà sinh ra bốn người con. Bây giờ bốn người con này thì xong đại học hết, sau khi xong đại học, học trung học thì già cứ biểu là phải lên đại học, học đại học xong rồi già không có nói gì hết. Thì trong bốn anh em thì cũng có hai người không phải là Phật tâm đi tu hết, cứ chờ ba mẹ nói chuyện tới chuyện vợ chồng con cái, nhưng mà thấy ông già không nói gì hết. Cái một hôm cái đứa con trai hỏi nó, thứ ba sao mà tụi con học cũng ra trường rồi mà sao ba không có nói gì chuyện xây dựng tương lai cho tụi con gì hết. Thế thì ông mới ngồi ông trả lời, ông nói, theo ba nghĩ thì ba tưởng là mấy đứa con đi tu hết thôi, không cần nói chuyện tương lai gì, nói nghe ngon vậy đó. Bây giờ chị Dự Hiền chỉ ngâm thơ cũng hay, chỉ viết một bài con cúng dường cho thầy hai đứa con của con. Cái người mẹ đó, ba đứa con trai một đứa con gái, người ta cúng dường, một cúng dường thông minh không, nhưng không phải là cúng dường những người học dở đâu. Ở nhà nuôi không được, khó nuôi, có nhà thầy nuôi dùm, những chuyện nào khác. Thế thì em này nó giỏi lắm, giờ nó là con út trong gia đình, nó này nó 27 tuổi mà học tú tài, thì ra tú tài là điểm 1,3, còn xong đại học là 1,8, ra trường cao học. Thì bây giờ mới vô chùa ở năm bữa thì một Tết thì sẽ làm lễ cúng tóc. Chú đi học tiếp lại Religion Vision Shop, thì chú ra về Informatics đại học, thì ra về Computer, thì ra xong rồi mà điểm tối ưu không thì bây giờ vô đi tu. Thì như vậy quyết định cũng rất là chín chắn. Đâu phải là người đi tu là ở ngoài xã hội không có cần đến mình, để mình mới tu. Có nhiều người suy nghĩ cũng sai lầm. Nhưng mà những người mà em nó đã ra nó đi làm việc một năm, thông minh, học giỏi, đẹp trai, chắc là đẹp trai hết hơn những người đang ngồi đây nữa. Nhưng mà nó phát tâm đi tu. Thì khi ra trường thì đưa từ cái chuyện tại vì nó có liên quan đến từ xin mười hạng, mười hạng nhận hết cả mười. Về hạng nhất, hạng đầu thì như mình xin nó nhận làm năm là 140.000 được mã. Hạng hai nó là 120.000 được mã. Đại khái 10 hãng như vậy. Cuối cùng là thì hãng Hanover nó nhận một năm 88.000 được mã. Thì nó chọn cái hãng ít lương nhất. Thì tôi muốn hỏi tại sao con chọn cái hãng ít lương nhất. Con chọn thứ nhất là gần chùa, nếu con có cơ hội để con tu học. Thứ hai là còn một năm để con báo hiếu cho cha mẹ. Thấy những em mà thanh niên, những mấy em mấy đấy vậy thôi à. Nếu không có trong tinh thần của gia đình Phật tử làm sao có được cái câu nói đó. Làm sao như các bậc cha mẹ ngồi ra, quý vị cũng có thể đổ nước mắt để mà nghe không. Nhưng mà lâu lâu thì nó đi làm thời gian là tôi có hỏi chị Diệu Thiền thôi, chứ nó ở nhà nó báo hiếu cho anh chị, nhưng mà nó có báo hiếu không? Chị cũng nói vợ, nó vợ thầy đâu báo hiếu gì đâu, nó báo đời thì có. Hỏi sao báo đời, nó vợ chứ nó lớn chừng đó mà bây giờ áo quần nó bắt con giặt vậy, báo đời đúng rồi. Nó giận vậy thôi, thật sự ra trong sự nó giận nó có cái hàm chứa cái yêu thương luôn đó. Con trai ở với cha mẹ thì đi làm thì mẹ lo thì đúng rồi. Nhiều lúc mẹ già 90 tuổi phải nấu con, nấu cơm cho con 70 tuổi ăn. Tôi thấy bên Đức cũng có người vậy. Thì sau thời gian này tôi tưởng là chết tiêu rồi, tại vì đi năm rồi thì đi ra làm lương kiểu đó thì cũng phải mua xe. Mới xe rồi cũng phải có thêm remote nữa à, thì tôi nghĩ chắc là không có xong. Một hôm cách đây khoảng chừng 2 tháng về sao mà hai cha con vô chùa cứ cười cười mang lễ vật và nhiều. Tôi nói chắc báo tin vui nha. Anh nói dạ cũng có. Tôi hỏi thiệt hỏng đâu đưa con. Nói dạ tôi thầy không phải thiệt hỏng nhưng cái này là báo tin cho thầy là cái này cháu nó quyết định phát tâm xuất gia, con dẫn nó vô chùa. Để viên giác thì bây giờ rất là nhiều người tin cậy, tay trái của tôi cũng rất là nhiều người và tay phải của tôi cũng rất là nhiều người. Thế nên cũng là một cái phước của mỗi thầy. Bây giờ thầy Đồng Văn đã xong tiến sĩ, thầy Hành Tấn xong phó tiến sĩ, Hành Giới thì rất sắp ra tiến sĩ, thầy Hành Hảo thì xong thạc sĩ rồi. Rồi thành xa thì đang học ở đại học Hâm Vụ thì cũng học về tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Đức thì cũng rất là giỏi. Thầy Hành Báo thì đang ở Việt Nam, Hành Định, Hành Hòa thì đang ở bên Trung Quốc. Thì cái chuyện học thực sự ở đây khó, con cái quý vị ở nhà cũng bác sĩ, tiến sĩ kiểu gì, nhưng mà cái đó đem vô cúng cho chùa khó. Cái này không phải là ai cũng làm được, nếu không phải là xuất thân từ gia đình Phật tử. Cho nên tôi nói cái gia đình Phật tử nó không quan trọng. Nếu mà em không biết đi chùa từ nhỏ, nó không nghe Phật Pháp Tăng cái gì, năm điều luật gia đình Phật tử là gì, nó không biết ba điều luật của gia đình của anh Vũ là gì, không ai bắt tâm. Mà chính dưới điện Phật này, nếu tôi không nhờ hình bà ảnh có thân mẫu tôi dẫn tôi đi chùa, mà nếu tôi không có nhà gia đình Phật tử thì tôi cũng không có sự hiện diện của ngày hôm nay đó với đạo. Cho nên quý bác nhiều lúc thấy thế hệ trẻ của mấy em á, đừng có chửi nó, đừng có la nó tự bay tới ăn không, không có làm gì cho chùa, không phải vậy đâu. Mà đầu tư cho giáo dục đó, không, đầu tư cho giáo dục đó là phải là 15 năm, 20 năm. Quý vị thấy chùa Viên Giác to lớn như vậy là một phần về xây dựng, nhưng mà phần khác đó, bây giờ tôi phát 350 cái học bổng cho tăng ni trên tất cả thế giới. Bây giờ Ấn Độ nó là 30 cái học bổng. Với thầy bây giờ tăng ni Ấn Độ là 120 tăng ni đang học tiến sĩ và cao học với thạc sĩ đó. Thì riêng chùa Viên Giác là tôi cấp 30 cái học bổng, mỗi năm như vậy $1,200 cho một thầy và một cô. Rồi thì cấp bên Mỹ, cấp bên Việt Nam, trường cao cấp Vận Hạnh 20 cái học bổng, trường cao cấp Phải Nguồn Huế 20 cái học bổng. Đó là học về đại học của Phật giáo. Còn trung học với tiểu học là tôi cấp hết tất cả là 350 cái học bổng. Thì quý vị thấy trồng cây thì có thể là 10 năm, nhưng mà trồng người thì phải 100 năm. Thì nó vậy đó, lời đó không phải là của Hồ Chí Minh đâu, lời đó là của sử gia của Trung Quốc lời đó là của người xưa của Trung Quốc. Giờ Hồ Chí Minh nó lợi dụng lấy câu đó ra Cộng sản Việt Nam nó là của ông, không phải là của ông. Thế thì mình có thấy rằng đào tạo nó quan trọng. Cho nên quý bác khi mà nhìn em đó, mình phải nhìn là nó là con cái của mình. Ai sẽ thay thế mình khi mình quá mạnh. Cho nên đầu tư vô trong cái gia đình Phật tử đó, dĩ nhiên bây giờ nó mất mát rất là nhiều, mất cơm, mất gạo, mất cả tiền đó. Nhưng mà quý vị sẽ được tất cả trong tương lai, là có cả tình thương của những người, của người bà, của người chị, của người cô, của người chú. Tại vì nó là con em của mình, hiểu điều đó. Thì mình mới có một sự thông cảm. Đa phần thì mấy em tới chùa thì chơi hát, rồi nhiều lúc cũng phá hư. Mấy bà già cự nữ làm hết chuyện cái này tới phá bắt ta dọn. Nhưng mà phải thông cảm, phải hiểu biết thì mới biết được. Cũng như ba cái thầy nghe nói rằng tại sao như cái thầy với cô tu học ở cái Ấn Độ đó, nhà nước ta gửi đi thì để nhà nước ta lo, chứ còn thầy phát học bổng chi vậy. Tôi phát từ năm 94 á, nhiều thầy rất là cũng phản đối. Nói như tôi, ngay cả tôi tuyên bố những vị mà đã học ở Ấn Độ, tôi nói tôi phát không có một điều kiện gì hết, quý bà quý thầy đừng có ngại, quý cô đừng có ngại, cứ nhịp nhận học cho xong thì tôi đủ rồi. Thì nhưng mà sau khi học xong tiến sĩ đó là thầy Đồng Văn, thầy Đồng Văn kỳ này cũng giảng ở bên bên Pháp rồi. Cho nên hôm kia có anh em, hôm qua có anh em nói điện thoại tới đây, nó xin thầy trụ trì thầy cũng hiền, thầy cho con đi qua Pháp dự bất quân ta thầy Đồng Văn. Thầy cũng hiền, nói thì ở đây có thầy những điểm cũng được rồi, sao đi qua bên kia. Và thôi mỗi thầy cũng gieo duyên một chút. Và thầy giảng hay lắm, giảng rất là tuyệt vời, mới 38 tuổi cũng xong tiến sĩ. Thì thực sự ra ngày xưa tôi phát học bổng cho những thầy cô này, bây giờ cũng 2-3 vị xong tiến sĩ rồi về Việt Nam này. Tôi không có một cái mưu cầu gì hết. Tôi có nói với thầy với cô cứ việc nhận tiền, tiền nó cũng của đàn đá tiến thí mà tôi dùng để mà phát cho cái thầy tu học thôi, chứ tôi không phải là của tôi. Tại vì tôi không có làm ra việc đó, nhưng mà tôi phải đầu tư vào việc đó để cho Phật giáo Việt Nam có cái người chăm lo cái đạo Phật Việt Nam. Thế thì sau khi thầy xong tiến sĩ thì thầy viết thơ quá, bây giờ con muốn quan đức. Có hai việc, thứ nhất là để tạ ơn của thầy, cũng như là cảm ơn quý vị Phật tử đã hỗ trợ cho thầy học trong ra trường. Và việc thứ hai là thầy phát hiện làm việc thì trước của thầy Thành Tấn, thầy rất là nể Thành Tấn. Thành Tấn là quý vị có đọc báo Giác gì rồi, tôi có kể chuyện đó. Thành Tấn là đốt một ngón tay để cúng dường, hai ngón. Thầy Đồng Văn đốt một ngón tay sau khi đi tam bộ nhất bái, đi 240 cây số, đi ba bước lại một lại, đi suốt một đoạn đường Ấn Độ dài, mà đi trong mình không đóng đồng tiền nào hết, mà toàn là những sinh viên, những tiến sĩ, không có người bình thường nữa. Là thì ngày đi xin ăn, đi xin ăn mỗi ngày ăn một bữa, đi ba bước lại một lại là được. Rồi đi tới Bồ Đề Đạo Tràng xong rồi thầy Đồng Văn đốt một ngón tay, thầy Tán đốt thêm ngón nữa là hai ngón, thầy Nguyện nữa là ba ngón, ba thầy đệ tử của tôi là ba ngón. Tôi nói thế hệ đệ tử bây giờ còn giỏi hơn sư phụ, giỏi là giỏi cái lòng tin. Có nhiều người hỏi cho tại sao thầy phát nguyện đốt tay vậy. Thầy có nói có nhiều người mắt thân không có tiếc, nhưng mà mắt đạo không có tiếc mà sợ mắt thân. Rồi riêng tôi thà là tôi mắc thân, tôi không có mắc đạo. Đa phần thì người ta lợi dụng đạo để làm công việc chính trị của mình, nhất là mấy ông đảng phái. Nếu mà có được Phật giáo ủng hộ thì, nhưng mà khi mà lên làm chính quyền được rồi thôi đáng. Đó tức là người ta lợi dụng cái đạo nên ta tạo đạo. Nhưng mà bây giờ mấy thầy người ta trẻ, ta rất là có lý tưởng đó. Thì mấy viên giác cho tới bây giờ thì tiêu độ là 33 vị xuất gia, tất cả là sắp 34, sắp có 5 chú tiểu nữa. Bây giờ tôi làm baby sit, baby sit không có kindergarten không được như thế. Mấy chú từ 9 tuổi tới 14 tuổi cũng học giỏi. Quý vị thấy là đầu tư là phải là như vậy, đầu tư từ tuổi trẻ. Bây giờ thì không cần đầu tư nữa, tại vì trước sau cũng đi nữa. Thôi cái đó là đầu tư niệm Phật đấy, đầu tư câu niệm Phật. Thì tôi có mang một số sách tên niệm Phật Quảng Sanh Lưu Xá Lợi với lại kinh Đại Bi, chúng tôi dịch vừa xong bằng tiếng Việt, Thành Tấn dịch tiếng Đức, có để trong thư viện. Sáng mai lúc xa giá thì tặng cho quý vị nào chưa có quyển Niệm Phật Bản Thanh Lưu Sáu Đạo thì đang là đọc, đây rất là hay, nhất là những người già là nên chuẩn bị một phần. Mấy năm trẻ thì lấy một kinh Đại Bi này coi, thì trong đó có phần kiến thức thì tác giả rất là hay. Đó thì nó là chuyện của gia đình Phật tử. Mà thầy người ta thường nói đời cha ăn mặn đời con khát nước. Con nghĩ câu này có lẽ không có trong đạo Phật ta, nhưng cũng tương đương với luật nhân quả. Và nhà con một người công giáo nhất định chống đối điều này, bảo không chịu sự bất công như vậy vô lý. Người nào làm bậy thì làm tội phải chịu quả báo ngay, chứ tại sao phải đợi đời khác. Vậy xin thầy giúp cho con làm cách nào để giải thích và thuyết phục được một người ương ngạnh như ông chồng của con. Đời cha ăn mặn đời con khát nước có nghĩa là như thế này. Bây giờ vậy nè, mình phải hiểu cái câu là vô ân trái bất thành vô phụ, vô tiền thiên bất thành phụ tử. Nếu không có nỗi oan trái trong nhiều đời nhiều kiếp thì không thành cái tình nghĩa vợ chồng, giàu là người đồng đạo hay người khác đạo. Đó là oan trái nhiều đời, thì ông cột tôi, tôi cột ông, cho nên nó mới dính chùm với nhau trong kiếp này đó, vậy đó. Cho nên ông không có cột thì tôi đâu có liên hệ với ông trong hiện tại, cho nên giữa tôi với ông đã là sự oan trái. Vô ân trái bất thành vô phụ, vô tiền thiên bất thành phụ tử. Không có nỗi oan thiên nên nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp thì không thành nghĩa cha con. Có nhiều người muốn con quyết máy mà đâu có con đó. Có người không muốn mà sao cái con cứ sinh hoài, phải không? Thì cái chuyện đó mình không nói chuyện khoa học ngày nay là nào là dùng phương pháp này ở phương pháp kia, cái đó là chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện luân lý của con người, đã là người đời thì phải sinh con đẻ cái. Nhưng mà hoặc là người ta nói là con gái thì nhờ đức cha, con trai thì sao nhờ đức mẹ. Nó không phải là không có đó. Nếu mà người cha đó mà sống không có đoan chánh thì cái cuộc đời của người con gái của chính mình nó sẽ hư thân. Và một người mẹ mà không có đàng hoàng thì đứa con trai nó không có không thích cái đức lại cho đứa con trai. Câu này á nó cũng thuận với nhân quả chứ không phải là không, nó nghịch với nhân quả. Đời cha ăn mặn đời con khát nước có nghĩa là nếu mà cha làm hư con cũng bị ảnh hưởng, có nghĩa là như vậy. Bây giờ nếu ông chồng là một người tốt thì con cái nó đi ra đường nó rất là hãnh diện, hoặc là người vợ nó tôi có ông chồng tốt như vậy. Còn ngược lại nếu mà mình có một ông già mà ông cứ say rượu suốt ngày, giờ mình về mình nói sao thì ông cũng vẫn là cha của mình, mà chắc chắn đứa con nó rất là buồn. Tại vì lỡ bị có một người cha say rượu, lỡ về người cha không có biết nhân quả như vậy, cho nên người ta buồn về cái có nghĩa nó có liên hệ nó như vậy. Chứ còn người nào làm người nó chịu đúng nhân nào quả đó thì nó rất là rõ ràng. Ví dụ tôi giúp người, anh giúp người, chị giúp người thì cái quả giúp người đó mình sẽ đền, chứ không ai thế được người đó. Nhưng cái trợ lực bên ngoài có thể làm cho thay đổi cái hoàn cảnh nó có thể được. Còn cái ảnh hưởng ở trong gia đình bị cái này hay bị cái gì, cái đó không thể là không có được. Nếu không có những cái nhân duyên ràng buộc thì không có sự liên hệ của vợ chồng và sự liên hệ với con cái trong hiện tại. Nghĩa là cái này là cái liên hệ gọi là dây chuyền, cái này nó ảnh hưởng cái kia chứ không phải là cái dây chuyền. Có nghĩa là mình thay thế cái tội của người đó, hoặc là người đó làm tội mình nó chịu, nó không phải là, nhưng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng xấu hoặc là ảnh hưởng tốt. Cái câu này đời cha mặn đời con khát nước có nghĩa là như vậy. Đâu cần người ta nói gì đó, đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo ở ngay nhãn tiền trước mắt mình có thể thấy quả báo liền, còn đâu đợi tới ngày sau. Cái câu này là nói là vấn đề luân lý. Vâng, thưa quý vị, sau đây không có người đặc biệt hả? Không có ai cá ngâm rồi. À, dòng cổ không? Cổ không có luôn. Gia đình Phật tử hát bài gì đi? Hát bài gì nghe đi.
Thank you. chung chúng ta là gặp nhau
rồi mai này chúng ta sẽ gặp nhau là gặp ở là tây khu vực lạc.
Vâng, ở đây nó còn là bậc thầy tinh thần học đạo của thế hệ trẻ kế tiếp sẽ như thế nào, làm thế nào để phát triển, xin mong thầy giảng dạy. Nếu quý vị cũng như số mấy anh em mà để ý, tôi có biết trên báo Viên Giác tôi viết rất là nhiều câu chuyện có liên hệ này. Có một chút câu chuyện, có một người thanh niên Việt Nam sinh ra ở Pháp, tóc đen và chỉ nói tiếng Pháp, lúc nào cũng nghĩ mình là một người Pháp, không bao giờ là người Việt Nam, lúc nào cũng tự hào mình là người Pháp, nói tiếng Pháp, còn thân tay hay giống tay. Một hôm nào thì anh đi ra đường tự nhiên trúng gió ngã sập xuống thì không ai đỡ lên hết, tất cả những người Pháp đi xung quanh thì người ta cứ kêu nó Sinoa làm gì nằm đây vậy, kêu Sinoa cũng không biết anh là Việt Nam. Thì khi mà anh tỉnh dậy thì anh rất là buồn, anh nghĩ lâu nay anh ta là người Pháp chứ đâu có nghĩ là một người Việt Nam, là một người Tàu. Lúc bây giờ về nó tự nghĩ lại là mình phải làm sao. Đầu tiên anh tìm cái chùa, đó là chùa Thánh An, vô thì cũng nói tiếng Tây, sau cuối cùng thì có gia đình tự cho nên ta tìm học tiếng Việt. Rồi bây giờ thì nói tiếng Việt rất là rành, tự hào là người Việt Nam thuần túy. Đó là câu chuyện thứ nhất. Là câu chuyện thứ hai, tôi gặp một em Việt Nam ở bên Đức, hôm nay cũng khoảng 30 mấy tuổi, 35 tuổi, gặp tôi thì nói tiếng Anh, họ nói tiếng Anh. Để cha mẹ nuôi là người Thổ Nhĩ Kỳ, nó là sinh trưởng ở Việt Nam họ mới 2 tuổi. Năm 1975 thì ta về Việt Nam, tôi xin con nuôi thì ta bóc qua Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ nhìn nó cũng giống như Thổ Nhĩ Kỳ thì nhưng mà nó tìm tới chùa Tam Giác ở tại Sình. Tôi mới hỏi tại sao con đến đây, thì nó nói là con biết con là người Việt Nam nhưng mà mới sinh ra 2 tuổi thì ba mẹ nó bỏ vô viện cô nhi, bây giờ con không biết ba con là ai, con không biết mẹ con là ai, con muốn tìm về Việt Nam. Thì đầu tiên thì nó không có nói được tiếng Việt nhiều, em ấy chỉ nói tiếng Anh, nó là tiếng Đức thôi. Sau đó thì nó về Việt Nam, đi từ Hà Nội cho tới Sài Gòn thì 3 tháng rồi. Nó quay từng cái bếp lửa người ta nấu bánh tét tối 30 như thế nào, lửa nó reo làm sao, quay cái cách mà nuôi cá tra miền Tây như thế nào, nó quay hết tất cả những cảnh rất là đặc biệt. Thì hỏi mà cứ nghĩ một người Việt Nam bình thường thì không ai để ý mấy chuyện này, nhưng mà một người Việt Nam xa quê thật là lâu, nhất là ta không có cội nguồn, cũng trở về cái dân tộc của mình, của chính mình. Thế thì tôi sau đó tôi có hỏi bây giờ con sao. Thì nó nói là bây giờ con thứ nhất là con có thể đòi hỏi con theo Phật giáo, nó dạy là ba mẹ nuôi con có buồn, nó dạy không, con người Việt Nam con có theo Phật giáo, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nó là đi lần thứ hai về, nó bây giờ cũng báo cho thầy một tin vui, bây giờ nó tiếng Việt rõ, hỏi chuyện gì vui, bây giờ là con lấy vợ Việt Nam chứ không có lấy vợ người Thổ Nhĩ Kỳ. Hỏi sao vậy, nó giờ tại vì con theo đạo Phật cho nên con lấy người Việt Nam chứ con không có lấy người Thổ theo đạo Hồi. Nó thì còn nhiều câu chuyện nó rất là hay nhưng mà không có kể hết cho nên được đại khái như vậy để mấy anh thấy rằng tuổi trẻ mình không có gì nữa là bi quan. Tiếng Đức nó là der Abstinenz von dem gì Stammbaum, tức là cái quả táo nó rơi không khỏi cái gốc táo. Tiếng Việt Nam mình nói là sao? Lá rụng nó về cội, nó rụng nó đau nó cũng rớt vô rụng cội thì chúng ta đau. Đã là người Việt Nam đó, dầu là mình là học giỏi đến đâu đi chăng nữa, mình cũng có thể là mình đánh mất cái bản chất Việt Nam. Cho nên mấy em trẻ học tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng gì giỏi cũng được, nhưng mà tiếng mẹ đẻ của mình không thể là vợ. Và cái này cũng là bổn phận của cha mẹ. Ngay từ bây giờ người ta nói là con nó phải nói tiếng mẹ đẻ chứ không thể nói tiếng cha mẹ. Cho nên bữa nay không có mặt chị Trang chứ không có Tuyên Dương chị Thâu Văn nó đấy cho chị nghe. Thì cách đây khoảng 18 năm, 20 năm tôi đi thuyết trình ở Thụy Sĩ nè. Hồi đó tôi đi thuyết trình tiếng Đức về Phật giáo. Tôi vô vô nhà thì Trang thì hái nhỏ ra nó chào tôi bằng tiếng Huế mà. Nó bạch thầy tôi xã tới cái thì tôi mới hỏi chị, ủa sao con chị nó la vậy mà sao nó nói tiếng Việt? Chị nói bạch thầy con nó phải nói tiếng mẹ đẻ. Cho nên cái câu đó tôi đi đâu Tuyên Dương chị Trang câu đó hay lắm, rất là hay. Người mẹ nói được câu đó là người mẹ thành công khi dạy con cái. Còn có những người mẹ đó vì mặc cảm hoặc là vì không có khả năng, nghĩ rằng con mình nó qua bên này nó nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu cho nó giỏi chứ nó nói gì tiếng Việt. Nhưng mà chính cái đó là cái sai của người mẹ. Sao nên mình thấy không dạy nó được, nó về nó xin lỗi, nó chửi mình cũng không biết nó nói gì. Đó. Cho nên á, ngồi tiếng gì ra cái đất bất kể, nhưng mà mẹ là người Việt Nam phải dạy cho con mình biết tiếng Việt. Mẹ là người Tàu phải dạy cho con mình biết tiếng Tàu. Mẹ là người Nhật phải dạy cho con mình biết tiếng Nhật. Cái đó là cái căn bản nhất. Rồi sau đó là rồi muốn học cái gì nào. Có thể người mẹ không có thì giờ thì phải cho con mình đi tới trường học. Mà trường đó là bây giờ chùa chiền bây giờ là trường để dạy tiếng Việt. Cũng giống như những thế kỷ trước, ở đâu có Bằng Hạnh Thiền Sư, ở đâu có Cung Việt Thái Sư, ở đâu có Đỗ Thùng Pháp Sư. Nếu không phải từ chùa ra, tất cả những vị quốc sư nó đều là chùa ra, đều là từ cái giáo dục của chùa. Bây giờ những thầy mà lãnh đạo người quốc nếu cũng không có từ chùa ra là gì. Rồi thì con cái mình học được từ chùa do gia đình Phật tử hướng dẫn. Cho nên cái vị trí của anh em nó không quan trọng. Mấy anh em phải tự tu, tự học, tự rèn luyện của bản thân của mình, rồi hướng dẫn những thế hệ anh vũ, những thế hệ đàn em của mình, những thế hệ không thể gọi là vong bản mất cấp. Người Nhật họ không bao giờ mất, người Tàu không bao giờ mất. Người Việt Nam thì tôi thấy cũng có một số người cam tâm để nhưng mà cũng không có nên. Mất cái gì cũng được hết, nhưng mà đừng có để đánh mất một cái tâm hồn của người Việt. Cái đó không nên tạo cho mình, nhất là con cái của mình. Tôi nói cũng có thể là số quý vị buồn, nhưng mà cái đó là bộ phận của sự giáo dục. Tôi tốt nghiệp từ giáo dục nhưng tôi cũng nói khác hơn cái chuyện bắt buộc phải như vậy, phải nên cho con mình. Còn nếu không á, bây giờ ở đây không có học được. Bây giờ Việt Nam đã có cơ hội thông thương rồi, thì cứ năm dạy cho nó 3 tháng nó về Việt Nam ở, cho xuống dưới nhà quê nó đâu nói tiếng Đức với ai được, bắt buộc nó phải nói tiếng Việt thôi. Dụ nó đi về Việt Nam nó học tiếng Việt, nó có bạn gái hay bạn trai nó thì bắt buộc nó phải nói tiếng Việt thôi. Đó cũng là cái cách để mà mình giúp cho con.
Có
thì
tôi là cũng nghĩ giúp cho mà lên thăm cô mà rồi mấy đứa cháu mình hỏi nè, nếu mà nói tiếng Việt nói tiếng là Đức thì giả vậy, giả vậy còn là buông ra là cũng nói. Mà bây giờ có cái thầy có là thầy qua nó nói là bây giờ thầy sĩ, nhưng mà anh sinh rồi hai đứa con, hai thằng trai, mà nói tiếng Việt thì cha nó thì nó nói tiếng Việt không, mà nhưng nó nói với mẹ tiếng Đức là mình là hai thằng nó về thì mấy đứa cháu thì nó nói tiếng Việt không ha. Mà hai thằng nó về rồi là nó nói tiếng Đức, nhưng mà không sao thì má nó nói tiếng Việt được.
Nó giờ là dỗ
mà cái nó hai cái thằng nó đi về nhà, hai thằng nó đi nhà tôi đó, thì tất cả mấy cháu thì nó nói cái gì cái thầy đó. Mà nếu mà hai thằng nó đi về rồi là nó nói cái gì mấy cái kia, nó nói mà tôi tắt giả miệng mà cũng là khó. Việc là khó luôn, không phải dễ đâu. Cha giỏi thì nó nói chưa. Mà con kêu cái mặt giả, con lớn cái mặt con trai, cái mặt nó vẫn giả luyện cái chuyện buông ra rồi nó nói tiếng Đức rồi. Chứ phải đóng vai lại là người ta.
Vâng, thực sự ra đó thì nếu mẹ là thị sĩ mà cha là Việt Nam mà con nói được tiếng Việt là giỏi lắm. À thì vậy. Tại vì
nghe nói là nó nói bốn tuổi à, nó nói tiếng Đức cha tiếng Việt cha.
Vậy cho nên tục ngữ Việt Nam mình có câu nó sao, con hư là tại mẹ rồi, sao vậy? Cháu hư tại bà, tại vì. Nhưng mà đừng có giả, bên này coi chừng nó biết nó lớn thì nó kêu cảnh sát. Vâng, thì nó là con hư thì quý vị biết là Cho nên tại sao nó con hư tại mẹ? Tại vì tại sao không có trách nhiệm người cha đúng không? Tại sao vậy? Tại vì phải cái đứa con đó, nó gần mẹ nhiều hơn là gần cha. Cho nên bây giờ ta phân tích ra cái phần mà bên tâm lý học cũng vậy. Cái người đàn bà Á Châu mình đó, với lại bây giờ họ tìm ra cái cách giáo dục đó, đứa con nào mà nó bú sữa mẹ đó, nếu nó có cái tình nhiều hơn là nó bú sữa bò. Tại vì nó chỉ biết nắm bú thôi chứ không biết người mẹ nhiều thôi. Cho nên mình thấy thực sự nó bây giờ cái cách giáo dục bây giờ họ muốn cho người mẹ là bú sữa sữa mẹ đó, thì nó có cái tình nhiều hơn. Còn con cái Á Châu mình thường thường cho nó nằm chung với cha mẹ của cái này, nó cho nằm chung. Cho nên lớn lên cái tình nó bị phai. Cho nên nhưng mà đa phần thì con cái thì nó gần mẹ nhiều hơn là gần cha. Nói như vậy không có nghĩa là người cha không có trách nhiệm, người cha có trách nhiệm khác và đứa con thì gần mẹ nhiều hơn nhưng là người mẹ. Vậy thì chúng ta thấy đó, trách nhiệm từ trong gia đình là ra đầu tiên, gia đình đầu rồi mới ra tới xã hội, rồi mới tới đoàn thể, rồi mới tới tôn giáo. Chứ không thể nói tôn giáo phát triển, tôn giáo là cái ô hợp nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn mới trở thành một tôn giáo nhiều người, còn gia đình là cái đơn vị rất căn bản. Cho nên trong kinh Lục Phương cũng có nói, nếu mà người chồng hiểu đạo mà sống người vợ hiểu đạo, đó là tiên ông mà sống với thiên bà. Còn người chồng mà không hiểu đạo mà sống với một người vợ mà hiểu đạo đó, thì giống như là quỷ nam mà sống với tiên nữ. Còn một người vợ mà không hiểu đạo mà sống người chồng không hiểu đạo đó, này gọi là tiên ông mà sống với quỷ nữ. Còn một người chồng mà không hiểu đạo mà sống với người đạo không, vợ không hiểu đạo nữa đó, thì cái này nói sao? Quỷ nam sống với quỷ nữ mà sinh ra quỷ gì? Sinh ra toàn là đám quỷ con không. Cho nên cái hạnh phúc nó nằm ngay ở trong gia đình. Thế là ở đây cũng có số quý vị là có những người nói chồng tôn giáo khác hay là vợ tôn giáo khác, cái đó mình không có quan tâm. Đó với đạo Phật mà không có chiêu dụ người ta để trở về, mình có thêm một người tín hữu cho chúng ta không cần thiết. Cái nhân duyên có nhiều đời mình thành vợ thành chồng đó thôi thì không ai gặp được hết, nhưng mà mình cũng nhất thiết mà mình bắt ta mới về với đạo Phật thì đạo Phật không có cần gì. Mình đâu cần thêm tín đồ để mình được làm linh mục hay là làm tu sĩ đó. Nhưng mà có một điều căn bản là những cái gì thuộc về tín ngưỡng của mình thì mình tôn trọng tín ngưỡng người khác, thì người khác cũng phải tôn trọng tín ngưỡng của mình thì cái điều đó là cái điều căn bản. Chứ cũng không phải là mình dèm pha cái tín ngưỡng của người ta, mình tôn trọng, mình đề cao cái tín ngưỡng của mình. Bây giờ chỗ cái này giống sáng thứ nhất, thế nào là hồn và vía? Tại sao có câu ba hồn chín vía? Này cái là hú hồn hú vía. Cái này thực sự ra thì trong đạo Phật không có hồn. Nếu mà chữ hồn dịch ra tiếng Đức gọi là Seele, nhưng mà trong đạo Phật kêu là Das Bewusstsein chứ không có Seele. Mấy ông cha bên Thiên Chúa kêu là Seele Giọt, còn mấy ông thầy kêu sao? Geistlicher Betreuer, lãnh đạo tinh thần, tiếng Anh kêu là Spiritual Leader. Chứ mình không thể kêu Seele Giọt được, tại vì đạo Phật không tin có linh hồn. Mình không có linh hồn. Vậy thì cái gì? Đó là một cái cảm thọ, cái Das Bewusstsein. Cái này là cái thức. Và chiều có học cái thức này á, cái thức này là nó giống như một dòng điện. Mà cái thân thể mình thì nó giống như cái bóng điện. Bóng điện này nó có thể tắt, nó có thể hư, nhưng mà cái dòng điện nó luôn luôn tồn tại. Dòng điện đó là một cái bề bước dài. Thế thì khi mình thay đổi một cái bóng khác thì bóng khác đó nó có thể là sáng hơn hoặc là mờ hơn. Mà linh hồn theo người đời thì cái là bất tử, nó không có chết. Nhưng mà nếu linh hồn định nghĩa theo Phật giáo, bây giờ cái tâm thức của tôi là một con người, nhưng nếu mà mình đầu thai làm con chó thì đâu có cái tâm thức con chó, con người làm cái tâm thức con chó được. Nó phải thay đổi theo cái tâm thức của con chó, từ cái con người đổi thành con chó. Cho nên trong đạo Phật không có cái hồn, có nghĩa là như vậy. Thì cái hồn xác nhận là trong giáo lý đạo Phật thì không có nói về cái hồn, mà nói là về cái sự thay đổi của tâm thức. Còn vía, bây giờ có thể nói tóm lại là hồn và vía thì cũng giống như tâm và tánh đi. Bây giờ thấy gì? Bây giờ mình hai định nghĩa. Bây giờ hỏi thế nào là tâm và thế nào là tánh. Mình nói có người nhận xét như thế này: cái bà là cũng quá ở chùa Tiết Thủ, bà cái tâm rất là tốt nhưng mà cái tánh thì cô không được. Hiểu không? Hiểu gì? Cái tâm thì rất là tốt, vô phụng sự cho thầy, nhưng cho chùa những gì cũng để dành cho thầy thế. Cơm nước cái gì ngon để dành cho thầy, mà ai tới là không có được, để dành cho thầy. Thì cái tánh là cái tánh gọi là bảo thủ hay là bổn sản, chỉ lo cho một người thôi chứ không lo cho đại chúng. Cho nên cái tâm nó khác, cái tánh nó khác. Có thể với cái hồn, cái vía nó cũng giống như vậy. Cái tâm khác một cái tánh. Cái tánh con người nó biểu hiện qua cái cử chỉ, cái hành động của cái lòng thiện hay là cái lòng ác, hay là cái sự bảo thủ. Còn ba hồn chín vía thì cái này thực sự là tôi không có biết nhiều, tôi không có học về bên học về Phật học thôi chứ không có học về bên nho. Cái này thuộc về bên nho, bên lão. Cũng như người ta nói người đàn ông có bảy hồn, ba hồn, bảy vía, còn đàn bà là chín vía. Người ta tính theo cái lối tính. Cái này là từ đời Chu Công ở bên Tàu, khoảng là 2000 năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Những cái cách mà tính bắt quái cái này người ta thời Công Tử sau này thì có Tứ Thư Ngũ Kinh rồi những cái học hỏi phía bên nho. Tôi cũng học về nho thì không có biết. Thứ hai là thế nào là Phật giáo hòa hảo, Phật giáo cao đài, phải chăng đây là hai chi nhánh của Phật giáo hay là Phật giáo bị chiếm dụng danh sinh. Cái này đó, nếu ai là người sinh ra từ miền Nam thì mới biết cao đài hòa hảo, những ai mà sinh miền Bắc thì hầu như là không biết thế nào là cao đài hòa hảo. Vậy thì hai cái đạo này là đạo gì? Mà là cao đài và hòa hảo thì chỉ có Việt Nam thôi chứ không có trên thế giới. Cũng giống như là Du Tăng Khắc Sĩ. Du Tăng Khắc Sĩ là đại biểu là Hòa Thượng Chánh Nghiêm ở bên Mỹ đó, ngài là lớn nhất đó. Ở Âu Châu này thì không có khắc sĩ nhiều, có một vài vậy. Nhưng Du Tăng Khắc Sĩ thì chỉ có Việt Nam có thôi chứ thế giới không có. Nhưng mà Nam Tông hay là mình gọi là tiểu thừa những Hòa Thượng Hồi Giáo là Sư Giác Đản thì cái đó đã có mấy ngàn năm rồi. Cái đó là Việt Nam mình vẫn có hai cái chi nhánh như vậy. Như Phật giáo Hòa Hảo đó, thì cái Phật giáo này mới xuất hiện khoảng năm 1930 ở Việt Nam. Lúc bây giờ thì Đức Huỳnh Phú Sổ thì người ta gọi là vị sáng lập của Phật giáo Hòa Hảo. Ông ta cũng người bình thường thôi, ông ta sinh trưởng là Hòa Hảo và ông ta lớn lên thì ông ta cũng có học về kinh sách của Phật giáo. Rồi thì ông ta tự nhiên Việt Nam mình hồi đó bị những nạn đói, những nạn hồi đó chiến tranh mấy bệnh dịch rất là nhiều, ông ta hiểu bệnh, nhiều người lành bệnh bằng cái lối là tụng kinh với uống nước lã vậy đó, không có cái cách gì khác, nhưng mà rất là thành công. Thì những bài sám của ông nói ra nó có ảnh hưởng trong thời đại lúc bây giờ, vì vậy cho nên nhiều người theo, đó gọi là Phật giáo Tứ Ăn. Thì họ cũng lấy của Phật giáo Đại Thừa thôi. Họ nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt rồi, bây giờ Đức Phật đã không còn nữa, thì chỉ có Đức Phật Thầy Tây An là tượng trưng cho chủ chốt của Phật giáo Hòa Hảo. Ngài gọi là cái gì đó, vậy mà sinh là Hòa Hảo đó. Thì sau này họ tôn nên làm giống như là giáo chủ đó. Họ chỉ thờ một cái tấm trần đà, kinh của họ thì họ nói về Tứ Ăn rất là nặng, tức là ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn chúng sanh, thì cũng là tứ trọng ăn của mình. Nhưng mà họ tu thì họ để tóc, họ bới đầu. Thì cái đó là chỉ miền Nam mình, họ cũng có khoảng 2 triệu tín đồ. sau trước năm 1975 họ có cả đại học Hòa Hảo, tức là nói chung là thì họ cũng là của Phật giáo Đại thừa, mà nó biến hiện ở trong cái tinh thần, với lại trong cái thời kỳ nhiễm như của đất nước Việt Nam mình, hồi đó mình bị thực dân Pháp đô hộ, thì có một vị xuất hiện như vậy, cho nên họ sau này họ làm thành một cái đạo. Và cao đài đó thì gọi là cao đài đại đạo hay là tam kỳ phổ độ, là họ biết là cầu cho tới Long Hoa Tam Hội sẽ có vị Phật xuất trần cũng là Di Lặc, nhưng mà đạo này thì họ thờ một mắt với lại các vị thánh, họ thờ cả Montesquieu, thờ cả Long Văn Tên, thờ cả Đức Chúa, thờ cả Lão Tử, thờ cả Phật. Quý vị nào đi xuống cái cao đài Tây Ninh đó, thấy cái cách thờ tự của họ ấy, thì cái đạo này là một đạo tổng hợp, cho nên người ta gọi là đạo cao đài. Và cái chủ trương của họ là bằng cơ bút. Cơ bút thì có người tụ cớ, họ dùng cái ván hồn hay là những cái bút của mình, người ta để tay lên này, người ta cầu. Ở đây có ai cao đài thì ta cầu xong là thì nào là cái gì diêu trì kim mẫu, rồi thánh thượng lão quân, rồi mỗi lần giáng cơ như vậy thì những họ tin là Phật giáng hay là Chúa giáng hay là Lão Tử giáng hay Khổng Tử giáng, họ lấy những cái lời đó làm thành thơ thì mình tin cái đúng hay không là chuyện đó. Trong cái đối đại của thế gian thì nó cũng có cái đúng. Họ cũng có kinh, nhưng mà kinh của họ là văn xuôi, thì họ cũng hầu hết là lấy kinh điển mình đọc Phật, nhưng mà họ diễn ra mình thơ. Họ cũng bố thí tỷ giới nhậm nhậm tinh tấn thì mình tứ đệ cũng giống như vậy thôi, nhưng mà họ tổng hợp thêm những giáo lý tốt của bên Thiên Chúa giáo, rồi của bên Lão, tổng thì không có nhiều nhưng mà Lão thì nhiều. Thì mình thấy là mà chỉ có Việt Nam mới có cái điều này, cái chỗ khác. Rồi bây giờ các nông trại chăn nuôi để sản xuất thịt trứng vân vân, nghiệp chủ các nông trại có tội hay không? Không, không cần nghiệp chủ nữa, mấy nghiệp chủ này chủ nào cũng có nợ. Bây giờ mình thử hỏi đi, mình đi mượn tiền ngân hàng mình có phải trả không?
Có.
Còn trả thêm gì nữa?
Việc
là xin tình bên này mấy phần trăm? Yeah, cũng tùy theo trường hợp thôi, 4, 6, 8, 9 gì đó, cũng có thể là cao hơn thấp hơn. Vì thấy mượn á, không những không trả mà còn phải trả tiền lời. Thì lâu này mình bà này mượn mấy cái đùi heo, bà này mượn mấy cái ruột con gà, trước sau nó trả mấy con gà nó cho người ta, nó gì nó đòi, đâu có nợ nào mà có nói là chưa trả thành con rưỡi. Cho nên mấy cô nhỏ nhỏ thì mới ngồi trên kia kể nó, nào người sợ rắn cả sợ ma, mà ma cứ nghĩa địa ngay trong bụng, không sợ, không sợ gì hết. Mà cái nghĩa địa này nó biết đi nữa, mới là ghê gớm. Thì mới ăn hai cái chân con heo hôm qua đó, cho nên mới này nó biết đi. Hả? Nó thành cái này không sợ, không sợ gì. Cho nên không có cái mượn nào mà không có trả, đó là chưa kể nợ tình, nợ tình suốt đời đã cũng chưa hết mà nhức đầu đau á. Vậy mà người nào cũng ham vô hay đời không làm gì thì nợ tình nợ đời hay là nợ nợ gà nợ gì chi cũng phải trả, không có một loại nợ nợ nào không trả. Bây giờ muốn hết trả nợ thì làm sao? Thì đừng gây nợ. Mà muốn đừng gây nợ thì mình phải biết dừng đúng chỗ. Có vợ nhà rồi đừng có đi tham lam vợ người khác. Có chồng rồi không được thấy người đàn ông thất đẹp trai hơn chồng mình, về miếng mắng nhiếc chồng mình cho nó đã hư, cái đó cũng không có được. Hoặc là mình phải biết cái phần mình chỗ nào. Dĩ nhiên mình trong kiếp này mình không ăn, mình không sống được, mình phải biết ăn. Bây giờ cái thầy tán trái tôi vẫn mặt mạnh như thường, tôi không có bệnh. Còn quý vị ăn mặn mà sao mà nhỏ con như vậy, bệnh quá trời. Còn thầy ăn chay mà sao con mấy chục năm nó không có bệnh, không có nằm ngày nào. Đó, mình thấy cái cuộc sống nó không phải là tại vì ăn ngon mới là phải, hay là ăn thịt mới là tốt. Từ 40 năm rồi cũng vậy đó. Nhưng mà quý vị biết một ngày làm việc 8 tiếng tới 12 tiếng là chuyện bình thường. À, nhưng mà vẫn dĩ nhiên cũng có số thầy ớt, nhưng mà thầy nào cũng mập hết. Nhưng mà đa phần quý thầy ăn chay là rất là thấy thầy cũng tiện không? Thấy thầy như điện không? Thấy cái thầy quảng đạo không? Vậy Phúc Phiền tan chay được chứ kiểu à, thầy Phúc Nhân đó. Thì những người làm nông trại cũng chịu, cũng phải trả cái